Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai, ngày 13 tháng 4 có những nội dung chính sau đây.
Thời gian qua, cùng với việc chỉ đạo thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19, thành phố Thái Nguyên đã quan tâm chỉ đạo việc phát triển kinh tế xã hội, trong đó có việc thực hiện các công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp.
Siêu thị Lan Chi chủ động các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.
Việc phát triển kinh tế dựa trên thế mạnh về đất nông nghiệp cùng với việc nắm bắt xu thế tiêu dùng theo thị trường với các loại cây ăn quả, cây rau màu phù hợp đã giúp xã Linh Sơn từng bước xây dựng được nhiều mô hình cây, rau màu có thương hiệu và giá trị kinh tế cao. Chuyên mục Thành phố Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thành phố Thái Nguyên chung sức phòng chống dịch COVID-19. Từ đầu năm đến nay, các hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn như thời tiết có những đợt rét đậm rét hại, ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi, bệnh lở mồm long móng châu bò xảy ra tại một số địa phương. Tuy nhiên, các địa phương đã chủ động hướng dẫn người dân thực hiện công tác tái đàn khôi phục sản xuất chăn nuôi, chỉ đạo của ngành chức năng. Cùng với đó, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm, hướng dẫn các cơ sở hộ chăn nuôi an toàn sinh học. Nhờ vậy, trong quý 1, hoạt động sản xuất chăn nuôi vẫn phát triển ổn định. Dự ước tổng đàn trâu toàn tỉnh đạt 52.000 con, bằng 100,9% so với cùng kỳ. Đàn bò 43,3.000 con, bằng 102,3% so với cùng kỳ. Đàn gia cầm 14,5 triệu con, vượt 18,8% so với cùng kỳ. Riêng đàn lợn chỉ đạt trên 501.000 con, giảm 26,3% so với cùng kỳ. Theo đó, sản lượng thịt hơi xuất chuồng trong quý 1 đạt khoảng 38.000 tấn, bằng 81,7% so với cùng kỳ. Trong đó, thịt lợn hơi xuất chuồng chỉ đạt 22.000 tấn, bằng 69,84% so với cùng kỳ. Thịt gà hơi xuất chuồng đạt 13.000 tấn, tăng 9,2% so với cùng kỳ.
Trong thời gian qua, cùng với việc chỉ đạo thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19, thành phố Thái Nguyên đã quan tâm chỉ đạo việc phát triển kinh tế xã hội, trong đó có việc triển khai thực hiện các công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp như cải tạo sửa chữa nghĩa trang liệt sĩ Sóc Lim và công trình cải tạo sửa chữa đài tưởng niệm canh hùng liệt sĩ tỉnh Thái Nguyên là hai trong số 33 công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh và Đại hội Đảng bộ thành phố Thái Nguyên. Công trình cải tạo sửa chữa nghĩa trang liệt sĩ Sóc Lim được Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên tiến hành thi công từ tháng 2 năm 2020. Đến nay, các hạng mục như xây mới hệ thống cổng chính và tường rào, cải tạo lại đường dạo, bó vỉa, kỳ đài, mộ liệt sĩ, thay thế bồn hoa cây xanh phần mặt trước, xây mới hệ thống rãnh thoát nước đồng bộ với hệ thống thoát nước xung quanh đã hoàn thành đạt trên 95% khối lượng. Lực lượng tham gia thi công đều được nhắc nhở thực hiện nghiêm việc phòng hộ, đảm bảo an toàn lao động cũng như phòng chống dịch COVID-19. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành trước ngày 30 tháng 4. Đối với công trình cải tạo sửa chữa đài tưởng niệm canh hùng liệt sĩ tỉnh Thái Nguyên sẽ được tiến hành cải tạo toàn bộ khu vực kỳ đài, phù điêu, sân, đường dạo, tường rào. Dự kiến công trình sẽ được thi công vào ngày 20 tháng 4 năm 2020 và hoàn thành vào cuối tháng 7 năm 2020. Trong quá trình thi công, sẽ tạm dừng mọi hoạt động như thăm viếng và tham quan vãn cảnh tại Đài tưởng niệm canh hùng liệt sĩ tỉnh Thái Nguyên. Việc cải tạo sửa chữa hai công trình trên nhằm đảm bảo giá trị văn hóa và thẩm mỹ, đáp ứng nguyện vọng của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và các gia đình thương binh liệt sĩ tỉnh Thái Nguyên, thể hiện tấm lòng thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của các liệt sĩ.
Phát huy vai trò xung kích tình nguyện của các cấp bộ đoàn, hội, đội toàn thành phố Thái Nguyên trong công tác phòng chống dịch COVID-19, Thành đoàn Thái Nguyên đã triển khai thành lập đội thanh niên xung kích tình nguyện phản ứng nhanh phòng chống dịch. Đến ngày 9 tháng 4, tại 32 xã phường đã thành lập được 32 đội, mỗi đội có từ 15 đến 20 thành viên. Đội thanh niên xung kích tình nguyện phản ứng nhanh phòng chống dịch COVID-19 có nhiệm vụ tuyên truyền vận động các hộ gia đình, cơ sở kinh doanh, công dân trên địa bàn, đơn vị, địa phương chấp hành nghiêm các quy định của các cấp về phòng chống dịch COVID-19, chủ động tình nguyện sáng tạo, đề xuất, tham gia giám sát chặt chẽ các trường hợp cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, kiểm soát chặt chẽ biến động về nhân khẩu trên địa bàn, nhất là người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài, người ở tỉnh khác đến lưu trú, tạm trú tại tổ, xóm của địa phương mình, đồng thời cập nhật thông tin vào tờ khai y tế tất cả các trường hợp này. Xung kích tình nguyện tham gia hướng dẫn và thực hiện việc khai báo y tế cho nhân dân, thực hiện nhiệm vụ đột xuất do cấp ủy, chính quyền, đoàn cấp trên và Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các cấp.
Để góp phần chung tay cùng chính quyền địa phương trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên điện cơ hóa chất 15, nhà máy Z115 đã trao tặng một số vật tư y tế phục vụ cho việc phòng dịch của Ủy ban Nhân dân xã Quyết Thắng. Các vật tư y tế được trao tặng gồm 2.400 khẩu trang vải không dệt phòng dịch tại cộng đồng loại AKD06, 4 lớp, có tính năng kháng nước, kháng giọt bắn, đường hô hấp. Sản phẩm có thể tái sử dụng. Và hơn 20 chai dung dịch xịt kháng khuẩn với tổng giá trị hơn 10 triệu đồng được trích từ quỹ phúc lợi của nhà máy. Phát biểu tại buổi trao tặng, lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Quyết Thắng đã cảm ơn các đồng chí lãnh đạo và công nhân viên của nhà máy đã kịp thời hỗ trợ, đồng hành cùng chính quyền xã trong thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19, đồng thời khẳng định sẽ chuyển toàn bộ vật tư y tế này đến các lực lượng trực tiếp làm công tác phòng chống dịch bệnh của xã và cấp phát đầy đủ cho các hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithainhuyen.vn hoặc thainhuyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, siêu thị là một trong những địa điểm tập trung đông người. Do đó, việc chủ động các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, nhất là sau khi chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực, lại càng trở nên cấp bách và cần thiết. Ghi nhận của phóng viên Minh Tâm tại siêu thị Lan Chi, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên.
Đo thân nhiệt khi qua cổng, để sẵn bình nước sát khuẩn tay tại cửa ra vào. Thậm chí có cả nhân viên đứng cầm bình nước sát khuẩn, hỗ trợ khách hàng vệ sinh sạch tay trước khi vào siêu thị. Đến 100% nhân viên tại khu vực thu ngân đều được trang bị mũ chống bọt bắn. Đó là những biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tích cực mà siêu thị Lan Chi đã và đang làm. Là một trong số khách hàng có mặt tại siêu thị Lan Chi, chị Vũ Thu Thủy ở huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên cho biết, bản thân cũng nhận thức được việc ra ngoài chỉ thực sự khi cần thiết. Tuy nhiên thời gian qua, thấy các biện pháp phòng dịch ở siêu thị thực hiện tốt, nên bản thân cũng yên tâm phần nào.
Khi đến siêu thị thì tôi được bắt đầu từ ngoài cổng vào thì là đo thân nhiệt này, rồi đến vào trong siêu thị thì nhân viên là nhắc tôi là rửa tay, cái khoảng cách thời gian mà tôi đi siêu thị thì nó rút ngắn lại luôn.
Đồng quan điểm với chị Thủy, nhưng chị Lý Thị Thảo ở phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên cho biết, cùng với sự chủ động các biện pháp phòng dịch của siêu thị thì bản thân mỗi người dân khi ra ngoài cũng cần nâng cao ý thức, trách nhiệm của mình.
Bản thân tôi thấy mọi người chấp hành và làm cái công tác phòng dịch rất là tốt, thế cho nên là bản thân ra ngoài thì cũng khá là yên tâm. Trong những ngày ra ngoài mà luôn lo sợ về dịch thì là thường khi ra ngoài tôi thường xuyên đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn mỗi khi vào những cái cơ sở như là siêu thị.
Là một trong những siêu thị lớn nằm ở trung tâm thành phố Thái Nguyên với hàng nghìn sản phẩm, đa dạng các nhóm ngành hàng. Trước đây, trung bình mỗi ngày có khoảng 1.500 lượt người đến mua sắm tại siêu thị. Thực hiện nghiêm chỉ thị số 15-16 của Thủ tướng Chính phủ trong đợt cao điểm phòng chống dịch COVID-19, siêu thị Lan Chi đã tạm ngừng hoạt động khu quầy ăn nhanh và vui chơi giải trí, hạn chế việc tập trung quá 20 người tại các quầy thu ngân, đề nghị khách hàng thực hiện giãn khoảng cách và đứng theo đúng đường lai dán sẵn và đóng cửa siêu thị lúc 21 giờ, sớm hơn 1 giờ so với trước đây. Cùng với đó, để đảm bảo nhu cầu tiêu dùng thiết yếu trong mùa dịch, 100% các sản phẩm bày bán tại siêu thị được cung ứng đầy đủ, giá bán được niêm yết công khai, bình ổn, không có tình trạng khan hiếm hàng, đẩy giá lên cao. Hiện cùng với các biện pháp phòng dịch trực quan, siêu thị cũng thực hiện thêm một số biện pháp thiết thực khác. Chị Hoàng Thị Trang, trưởng ngành hàng thời trang siêu thị Lan Chi, nói:
Đối với truyền thông của siêu thị thì loa của siêu thị luôn luôn thực hiện phát thanh là đó là khách hàng phải sử dụng đeo khẩu trang, ngoài ra thì giữ khoảng cách khi thanh toán và hạn chế rút ngắn cái thời gian lưu trú tại siêu thị để an toàn hơn cho khách hàng cũng như là mọi người.
Có thể thấy, việc chủ động áp dụng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại siêu thị Lan Chi đã cho thấy người đứng đầu siêu thị đã hiểu và nhận thức đúng đắn sự nguy hiểm của dịch, qua đó có thái độ nghiêm túc trong công tác phòng chống dịch, chung tay cùng cộng đồng, xã hội đẩy lùi dịch bệnh.
Chuyên mục Thành phố Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới.
Quý vị và các bạn thân mến, toàn xã Linh Sơn hiện có trên 900 hectare đất nông nghiệp, trong đó có gần 600 hectare trồng cây rau màu. Hiện nay, nhiều loại cây mang lại giá trị kinh tế cao đang được bà con nông dân tập trung phát triển để thay thế dần các giống cây rau màu kém hiệu quả kinh tế. Ghi nhận của phóng viên Hương Mai.
Với diện tích hơn 3 sào rau bò khai vàng 3 năm tuổi, loại rau có giá trị kinh tế cao nhất, gia đình ông Đặng Văn Sông, bà Đỗ Thị Cửu ở xóm Thanh Trử, xã Linh Sơn cho thu nhập bình quân mỗi tháng 10 triệu đồng. Do cây rau bò khai đang ở độ tuổi cho thu hoạch mạnh, nên một tuần, gia đình ông bà thu hoạch từ 4 đến 5 lần với giá bán bình quân theo từng thời điểm là từ 20.000 đến 40.000 đồng 1 kg. Nếu so với trồng sắn, ngô và chè búp trước đây, thì cây rau bò khai cho thu nhập cao hơn rất nhiều. Gia đình ông là một trong 130 hộ trên tổng số 270 hộ của xã Thanh Trử, trồng và có thu nhập ổn định từ cây rau bò khai. Hiện nay, xóm có trên 80 hộ, có thu nhập từ 100 triệu đồng trở lên mỗi năm. Nói về việc phát triển kinh tế từ cây rau bò khai, ông Đặng Văn Sông, xóm Thanh Trử, xã Linh Sơn cho biết.
Từ sự vận động của chính quyền địa phương, gia đình tôi đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng, chuyển sang cây bò khai này để nó được thu nhập cao hơn. Còn trước đây trồng sắn, trồng ngô thì chẳng đáng là bao nhiêu cả.
Cùng với cây rau bò khai, nhiều hộ dân tại các xóm của xã Linh Sơn đã lựa chọn nhiều mô hình cây rau màu có hiệu quả kinh tế cao, phù hợp với đất ruộng thấp để canh tác. Gia đình chị Miêu Thị Trúc, xóm Ao Lang, cũng là một trong những hộ có thu nhập cao từ việc trồng các loại cây rau màu gối vụ quanh năm như đỗ cô ve xanh, cà chua, rau cải xanh, bắp cải, dưa chuột, v.v. Việc tuân thủ các phương pháp trồng, chăm sóc an toàn theo hướng Việt Gáp dưới sự hướng dẫn của khuyến nông xã đã giúp cho các sản phẩm của gia đình chị và nhiều hộ dân trong xóm có đầu ra ổn định. Hiện nay trừ chi phí, mỗi năm gia đình chị thu về gần 200 triệu đồng. Chị Miêu Thị Trúc, xóm Ao Lang, xã Linh Sơn cho biết.
Những năm gần đây, gia đình tôi tập trung chủ yếu là trồng đỗ với lại cà chua để phát triển kinh tế rất là hiệu quả. Mô hình đỗ với lại cà chua sạch để tiêu dùng thị trường rất tốt.
Ngoài việc phát triển cây ổi trở thành cây mũi nhọn cho hiệu quả kinh tế cao, thì việc mở rộng phát triển các loại cây rau màu, trong đó có cây rau bò khai phù hợp với phần lớn thổ nhưỡng đất vườn đồi, đã được xã Linh Sơn chú trọng tuyên truyền, vận động bà con tham gia phát triển. Nhờ vậy mà nguồn thu nhập từ việc trồng cây rau màu đã đem lại giá trị kinh tế cao, giúp nhân dân trong xã từng bước ổn định kinh tế và làm giàu chính đáng. Theo thống kê, hiện nay ở các xóm phát triển mạnh cây rau bò khai như Thanh Trử, Ao Lang, Ngọc Lâm đã giúp nhiều hộ gia đình có thu nhập từ 200 triệu đến trên 500 triệu đồng một năm. Nói về sự phát triển kinh tế của xã qua phát triển đa dạng các loại cây rau màu, chị Nguyễn Thị Mỹ Linh, cán bộ khuyến nông xã Linh Sơn cho biết.
Trong thời gian tới là xã cũng định hướng là sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động để nhân dân sản xuất theo cái hướng sản xuất rau an toàn, không những cung cấp trong thị trường trong thành phố, trong tỉnh mà còn ngoài tỉnh nữa.
Như vậy có thể thấy, việc phát triển kinh tế dựa trên thế mạnh về đất nông nghiệp cùng với việc nắm bắt xu thế tiêu dùng theo thị trường với các loại cây ăn quả, cây rau màu phù hợp đã giúp xã Linh Sơn từng bước xây dựng được nhiều mô hình cây rau màu có thương hiệu và giá trị kinh tế cao. Hy vọng thời gian tới, với việc liên kết chuỗi tiêu thụ sản phẩm được thực hiện đồng bộ từ khâu sản xuất đến bao tiêu sản phẩm ở thị trường trong và ngoài tỉnh sẽ giúp bà con nông dân ở xã Linh Sơn phát triển kinh tế bền vững và hiệu quả. Thưa quý vị và các bạn, chỉ thị 15-16 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng chống dịch là để bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân. Cách ly xã hội mang ý nghĩa là giữ khoảng cách trong xã hội để đối phó với tình huống nguy hiểm, bùng phát dịch bệnh, giữ khoảng cách người với người, cộng đồng với cộng đồng. Đây là khoảng thời gian vàng để hạn chế tối đa việc lây nhiễm ra cộng đồng. Thực hiện các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Thái Nguyên yêu cầu mọi người dân ở tại nhà chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động và các trường hợp khẩn cấp khác. Thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang khi đi ra ngoài và giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi giao tiếp. Không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng. Yêu cầu người dân không đi bộ và tập thể dục tại các nơi công cộng, chỉ nên tập thể dục tại nhà. Dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo, các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng.
Thời gian qua, thành phố Thái Nguyên đã thực hiện nhiều biện pháp trong phòng chống dịch COVID-19, đặc biệt là chỉ thị 15 và 16 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, mấy ngày gần đây, một số nơi trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã bắt đầu xuất hiện tình trạng một bộ phận người dân chủ quan lơ là trong công tác phòng chống dịch COVID-19, như tập trung đông người để vui chơi, đi bộ và tập thể dục tại những nơi công cộng. Đặc biệt, nhiều người không đeo khẩu trang hoặc đeo khẩu trang không đúng cách. Một số cửa hàng kinh doanh dịch vụ không thiết yếu đã tự ý mở cửa trở lại. Những hành vi thiếu ý thức này có thể là nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Vì vậy, cần phải được kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về yêu cầu xử lý nghiêm những người không thực hiện cách ly toàn xã hội, căn cứ Nghị định số 176 ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, Nghị định số 155 ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường, Công văn số 45 ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao về trường hợp gây truyền dịch bệnh cho người khác. Ngày 9 tháng 4 năm 2020, Sở Tư pháp Thái Nguyên đã có công văn đề xuất với Ủy ban Nhân dân tỉnh chế tài xử phạt các trường hợp không thực hiện việc phòng chống dịch COVID-19. Cụ thể,
không đeo khẩu trang nơi công cộng bị phạt tiền tối đa đến 300.000 đồng. Vứt khẩu trang đã sử dụng không đúng nơi quy định tại nơi công cộng bị phạt tiền tối đa đến 5 triệu đồng. Nếu vứt ra vỉa hè, đường phố bị phạt tối đa đến 7 triệu đồng.
Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ tại nơi công cộng để phòng chống dịch bị phạt tiền tối đa đến 10 triệu đồng đối với cá nhân, 20 triệu đồng đối với tổ chức.
Người che giấu tình trạng bệnh của mình hoặc của người khác khi mắc bệnh bị phạt tiền tối đa đến 2 triệu đồng. Không thực hiện quyết định kiểm tra giám sát xử lý y tế trước khi ra vào vùng có dịch bị phạt tiền tối đa đến 20 triệu đồng. Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở dịch vụ ăn uống công cộng có nguy cơ làm lây truyền bệnh dịch tại vùng có dịch thì bị phạt tiền tối đa đến 10 triệu đồng đối với cá nhân, 20 triệu đồng đối với tổ chức.
Người nào trốn khỏi nơi cách ly, không tuân thủ quy định về cách ly, từ chối, trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly, cưỡng chế cách ly để phòng chống dịch, có thể bị xử phạt hành chính tối đa đến 10 triệu đồng. Người nào đưa lên mạng máy tính, mạng viễn thông thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, thông tin xuyên tạc về dịch, có thể bị phạt tiền tối đa đến 15 triệu đồng. Một số hành vi khác như đe dọa, cản trở người thi hành công vụ, chủ cơ sở kinh doanh, người quản lý cơ sở kinh doanh dịch vụ thực hiện hoạt động kinh doanh khi đã có quyết định tạm đình chỉ hoạt động, lợi dụng sự khan hiếm hoặc tạo sự khan hiếm giả để mua vét hàng hóa nhằm trục lợi sẽ bị xử lý theo quy định của Bộ Luật Hình sự.
Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hành 7 thói quen để phòng chống bệnh COVID-19, đó là
1. Trước gặp nhau tay bắt mặt mừng, nay gặp nhau không bắt tay.
2. Trước hay vô thức đưa tay lên mặt, nay không đưa tay lên mắt, mũi, miệng.
3. Trước về tới nhà là xà vào người thân, nay cần thay ngay quần áo, tắm rửa.
4. Trước ăn xong đánh răng là đủ, nay thêm súc họng bằng nước muối hoặc dung dịch sát khuẩn.
5. Trước hay giao lưu gặp gỡ, nay không mời khách tới nhà và cũng không tới nhà người khác.
6. Trước ốm đau đến ngay bệnh viện, nay gọi điện thoại trước cho nhân viên y tế để được tư vấn.
7. Cuối cùng, tự giác và nhắc nhau thực hiện các quy định và khuyến cáo phòng chống dịch.
Với sự đoàn kết, chung sức đồng lòng của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân cùng chung tay phòng chống dịch COVID-19, chúng ta quyết tâm thực hiện lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Toàn thể đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài, hãy đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động, thực hiện quyết liệt, hiệu quả những chủ trương của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch bệnh. Toàn thể dân tộc Việt Nam ta hãy cùng chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức để chiến thắng đại dịch COVID-19. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 13 ngày 14 tháng 4 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, sau không mưa, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 16 đến 18 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, trời rét. Khu vực phía Tây nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa vài nơi, sau không mưa, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 15 đến 18 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%, trời rét. Khu vực phía Nam nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, sau không mưa, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 16 đến 18 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, trời rét. Khu vực phía Đông nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa vài nơi, sau không mưa, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 15 đến 18 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%, trời rét.
Mục thông tin quảng cáo.
Hướng dẫn cách ly y tế tại nhà và nơi lưu trú để phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Thưa quý vị và các bạn, cách ly là biện pháp rất quan trọng để kiểm soát và ngăn chặn dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Hiện nay, ngoài cách ly tại cơ sở y tế theo quy định, thì có những người chỉ cần cách ly tại gia đình và nơi lưu trú để theo dõi, giám sát. Nhằm giúp các bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này, sau đây chúng tôi xin giới thiệu hướng dẫn của Bộ Y tế việc cách ly y tế tại hộ gia đình, nơi lưu trú. Mời các bạn lắng nghe.
Theo quy định, những người không có các dấu hiệu nghi nhiễm COVID-19 như sốt, ho, khó thở và có một trong những yếu tố sau đây thì phải cách ly.
Sống trong cùng nhà, cùng nơi lưu trú, người cùng làm việc, cùng nhóm du lịch, cùng đoàn công tác, nhóm vui chơi với người bị bệnh hoặc người nghi ngờ mắc bệnh.
Người có tiếp xúc gần trong vòng 2 mét với người bị bệnh hoặc người nghi ngờ mắc bệnh.
Người ngồi cùng hàng hoặc ngồi trước sau hai hàng ghế trên cùng một chuyến xe, toa tàu, máy bay với người bị bệnh hoặc người nghi ngờ mắc bệnh.
Người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam từ Trung Quốc hoặc từng đi qua Trung Quốc trừ tỉnh Hồ Bắc trong vòng 14 ngày kể từ ngày đầu tiên nhập cảnh vào Việt Nam.
Về thời gian cách ly.
Thời gian cách ly tối đa là 14 ngày, tính từ ngày tiếp xúc lần cuối với người bị bệnh, người nghi ngờ mắc bệnh hoặc từ ngày nhập cảnh vào Việt Nam.
Khi người nghi ngờ mắc bệnh được chẩn đoán để loại trừ không mắc bệnh, thì những người được cách ly có liên quan sẽ kết thúc việc cách ly.
Yêu cầu về nơi cách ly.
Tốt nhất, người được cách ly nên ở một phòng riêng. Nếu không bố trí được, thì phải kê giường ngủ của người được cách ly cách giường ngủ của các thành viên khác trong gia đình ít nhất 2 mét.
Phòng cách ly nên thoáng khí, ít đồ đạc và thường xuyên được vệ sinh, lau chùi, khử khuẩn sạch sẽ.
Người được cách ly cần thực hiện những việc sau.
Phải chấp hành nghiêm ngặt thời gian tự cách ly, không được tự ý rời khỏi khu vực cách ly.
Hàng ngày, tự đo thân nhiệt ít nhất 2 lần vào buổi sáng và buổi chiều. Ghi chép kết quả đo vào phiếu theo dõi sức khỏe và thông báo cho cán bộ y tế được phân công theo dõi. Khi thấy có một trong các biểu hiện như sốt, ho, khó thở, phải báo ngay cho cán bộ y tế để được khám và điều trị kịp thời.
Người được cách ly phải hạn chế tiếp xúc trực tiếp, không ăn chung, uống chung, dùng chung dụng cụ với người trong gia đình và những người khác. Thường xuyên đeo khẩu trang và rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn để phòng tránh lây lan cho người xung quanh.
Tập thể dục đều đặn, ăn chín, uống sôi và đủ chất để tăng cường sức khỏe.
Phải thu gom khẩu trang, khăn, giấy lau mũi miệng đã qua sử dụng để vào túi đựng rác thải riêng và giao cho cán bộ y tế để xử lý như chất thải lây nhiễm theo quy định.
Đối với các thành viên trong gia đình, người làm việc, người quản lý nơi lưu trú của những người được cách ly cần lưu ý.
Hạn chế tiếp xúc với người được cách ly. Khi cần tiếp xúc phải đeo khẩu trang y tế và giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét.
Thường xuyên lau nền nhà, bề mặt dụng cụ, tay nắm cửa bằng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa thông thường.
Giúp đỡ, động viên, chia sẻ với người được cách ly để họ yên tâm, tin tưởng, hợp tác, thực hiện việc cách ly theo quy định.
Thông báo ngay cho cán bộ y tế được phân công theo dõi khi người được cách ly có một trong các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh như sốt, ho, khó thở.
Hỗ trợ phương tiện vệ sinh xà phòng, dung dịch sát khuẩn, khẩu trang cho người được cách ly nếu có yêu cầu.
không tổ chức hoạt động đông người tại gia đình nơi lưu trú.
Không chủ quan, không hoang mang khi nghi ngờ mình thuộc đối tượng cần cách ly. Hãy gọi điện đến cơ sở y tế gần nhất hoặc số điện thoại đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 3228 hoặc 1900 9095.
Bộ Y tế, Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe Trung ương.
Khuyến cáo thực hành 7 thói quen để phòng chống bệnh COVID-19 trong mùa dịch. 1. Trước gặp nhau tay bắt mặt mừng, nay gặp nhau không bắt tay. 2. Trước hay vô thức đưa tay lên mặt, nay không đưa tay lên mắt, mũi, miệng. 3. Trước về tới nhà là xà vào người thân, nay cần thay ngay quần áo, tắm rửa. 4. Trước ăn xong đánh răng là đủ, nay thêm súc họng bằng nước muối hoặc dung dịch sát khuẩn. 5. Trước hay giao lưu gặp gỡ, nay không mời khách tới nhà và cũng không tới nhà người khác. 6. Trước ốm đau đến ngay bệnh viện, nay gọi điện thoại trước cho nhân viên y tế để được tư vấn. 7. Cuối cùng, tự giác và nhắc nhau thực hiện các quy định và khuyến cáo phòng chống dịch. Thói quen gặt hành động gặt thành công chống COVID-19.
Bộ Y tế khuyến cáo những việc cần thực hiện đối với hành khách khi đi phương tiện giao thông công cộng, xe buýt, taxi, xe chở khách, tàu hỏa, máy bay, tàu phà như sau.
1. Khi có một trong các biểu hiện sốt, ho, đau họng, khó thở, nên hạn chế sử dụng phương tiện giao thông công cộng, sử dụng khẩu trang đúng cách.
2. Che kín miệng, mũi bằng khăn giấy, khăn vải hoặc khuỷu tay khi ho, hắt hơi. Bỏ khăn giấy đã sử dụng vào túi đựng rác kín để vứt vào thùng rác đúng nơi quy định.
Thường xuyên rửa tay đúng cách bằng xà phòng nếu có, hoặc dùng dung dịch sát khuẩn tay có chứa trên 60% nồng độ cồn, đặc biệt sau khi ho, hắt hơi, thải bỏ khăn giấy và rời khỏi phương tiện giao thông.
4. Không chạm tay vào mắt, mũi, miệng.
5. Hạn chế tiếp xúc với các bề mặt, nói chuyện, ăn uống trên phương tiện giao thông.
6. Không khạc nhổ trên phương tiện giao thông và nơi công cộng, ga tàu, bến xe, sân bay, nhà ga.
7. Nếu thấy bản thân hoặc hành khách cùng đi có một trong các biểu hiện sốt, ho, khó thở, nên thông báo ngay cho người quản lý phương tiện để có biện pháp hỗ trợ kịp thời và tránh tiếp xúc gần với hành khách đó.
8. Sau khi kết thúc chuyến đi, nếu có xuất hiện một trong các biểu hiện sốt, ho, đau họng, khó thở, liên hệ đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc 1900 3228 để được tư vấn và cung cấp thông tin liên quan đến phương tiện giao thông bạn đã đi, đến cơ sở y tế để khám, điều trị kịp thời.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!